thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 6 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và một số sở ngành liên quan nhằm kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.
Các cấp học trên địa bàn thành phố tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số.
Dù công việc của mỗi người khác nhau, song các thành viên trong câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên đều có một điểm chung là đam mê chống lại cái xấu, cái ác. Tuy mới đi vào hoạt động được hơn một năm, câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên đã và đang cùng với lực lượng công an bắt giữ nhiều vụ trộm cướp, góp phần đem lại sự bình yên cho mọi nhà. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về câu lạc bộ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 5 tháng 10, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Với quan điểm phát triển tỉnh Thái Nguyên trở thành đô thị loại 1, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học của trung tâm vùng trung du miền núi phía Bắc được quy hoạch trong vùng thủ đô Hà Nội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cuộc họp phải thiết thực, hiệu quả, đi vào từng lĩnh vực cụ thể, tránh hình thức và trên tinh thần đầu tư phát triển thành phố, tạo nguồn lực để phát triển tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những kết quả mà thành phố Thái Nguyên đã và đang tập trung thực hiện. Để thành phố có điều kiện tập trung chỉ đạo thực hiện hai dự án lớn mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, đó là dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên và dự án xây dựng cấp bách hệ thống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã đề xuất với tỉnh một số cơ chế chính sách nhằm thực hiện nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Theo đó, thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho thành phố thực hiện các khu dân cư theo nghị quyết 03, thu hồi các dự án xây dựng khu dân cư đã giao cho doanh nghiệp nhưng chưa triển khai để thành phố thực hiện, phân cấp thêm nguồn thu thuế phí giai đoạn 2016-2020 cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vay từ các quỹ vốn nhàn rỗi của Trung ương và của tỉnh để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên và dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Trên cơ sở các ý kiến đề xuất của thành phố và ý kiến của các sở ngành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh quan tâm đầu tư phát triển cho thành phố Thái Nguyên cũng là vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Bởi vậy, với những đề xuất của thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo tỉnh sẽ nghiên cứu và xem xét từng vấn đề. Riêng về quỹ đất, ủng hộ thành phố phát huy quỹ đất nhưng phải đẩy nhanh tiến độ và sử dụng hiệu quả hơn. Về phân cấp nguồn thu thuế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần nghiên cứu từng trường hợp và có tính toán cụ thể trên tinh thần đúng luật, không trái với các quy định của nhà nước và của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ghi nhận và biểu dương cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án nghĩa trang Indeco và kinh phí bồi thường dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Đối với khu dân cư, khu đô thị giao cho tập đoàn Phúc Lộc, đồng chí nhấn mạnh cần đảm bảo lợi ích ba bên, nhà nước, nhà đầu tư và người dân.
Theo đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, thành phố phấn đấu có ít nhất 70% số các tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị. Trong đó trên 50% được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. Trong giai đoạn này, đề án tiếp tục được thành phố triển khai với một số mục tiêu chính như đầu tư các tuyến phố theo hướng đồng bộ và hoàn chỉnh, cải tạo vỉa hè, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, quy hoạch tuyến phố đi bộ gắn với quy hoạch đầu tư các trung tâm thương mại. Tổng kinh phí thực hiện trong cả giai đoạn là trên 197 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả đề án này, đòi hỏi phải xã hội hóa các nguồn lực trong cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nâng cao ý thức tự quản trong đảm bảo văn minh đô thị của nhân dân. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các phường kiện toàn ban chỉ đạo, tổ tự quản trong thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020. Đăng ký xây dựng các tuyến phố văn minh, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí xây dựng tuyến phố văn minh. Các phòng ban liên quan của thành phố xây dựng nội dung và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thiết kế chi tiết các tuyến phố, huy động doanh nghiệp đầu tư các tuyến phố theo hình thức BT, BOT, chuẩn bị hồ sơ thủ tục có liên quan để lựa chọn chủ đầu tư, ký hợp đồng BT triển khai đầu tư xây dựng các tuyến phố.
Ngày 5 tháng 10, xóm 11 xã Phúc Hà tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà văn hóa xóm. Đây là công trình hoàn thành thiết chế nhà văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2016. Theo thiết kế, công trình nhà văn hóa được xây dựng trên khuôn viên rộng khoảng 900m2, trong đó diện tích nhà văn hóa là 100m2, lập mái tôn với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Xóm 11 hiện có 93 hộ dân với trên 330 nhân khẩu, 100% hộ dân đều làm nông nghiệp. Ngoài 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh để hoàn thành công trình nhà văn hóa, cấp ủy chính quyền tổ đã vận động mỗi khẩu đóng 500.000 đồng. Ban vận động xóm thống nhất thu làm hai đợt. Riêng những hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo sẽ chia làm nhiều đợt đóng góp. Đến thời điểm này đã có 70% số hộ hoàn thành số tiền đóng góp. Ngoài ra, xóm vận động các gia đình, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ để hoàn thành nhà văn hóa. Dự kiến nhà văn hóa xóm sẽ hoàn thành vào đầu tháng 12 tới. Công trình nhà văn hóa hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xóm có nơi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội họp, thúc đẩy phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển. Trong hai ngày 4 và 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức họp thông báo chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối đường Bắc Sơn và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đối với hai hộ gia đình là ông Nguyễn Văn Cương, tổ 12 và gia đình ông Lê Hoan, tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ. Gia đình ông Lê Hoan có hơn 320m2 đất phải thu hồi để thực hiện dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ. Ông Lê Hoan đã mất và đã thừa kế tài sản cho 4 người con là Lê Quang Hùng, Lê Mạnh Hà, Lê Quang Trung và Lê Thanh Sơn. Tại cuộc họp chỉ có 3 người con của ông Hoan có mặt, người vắng mặt là ông Lê Mạnh Hà. Sau khi có quyết định thu hồi đất, tổ công tác đã tiến hành thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của gia đình ông Hoan và phương án bồi thường đối với gia đình ông là 4 ô đất tái định cư và hơn 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, gia đình ông Hoan chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do không đồng ý với phương án bồi thường đã được phê duyệt, yêu cầu thống kê kiểm đếm lại tài sản trên đất và bồi thường giá theo thời điểm hiện tại. Nếu gia đình chấp thuận được thì cần chỉ rõ vị trí tái định cư và nhận bìa đỏ ngay sau khi nhận đất tái định cư. Gia đình ông Nguyễn Văn Cương, tổ 12, phường Hoàng Văn Thụ có hơn 190m2 đất phải thu hồi để thực hiện dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ. Mặc dù đã nhiều lần được tuyên truyền vận động, nhưng gia đình ông Cương chưa đồng ý cho tổ công tác thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất. Tại cuộc họp, ông Cương đã bày tỏ quan điểm sẽ hợp tác thực hiện dự án, nhưng đề nghị các cơ quan và chủ đầu tư dự án là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên vận dụng tối đa các chính sách để gia đình được hưởng quyền lợi ở mức cao nhất có thể. Ông Cương đề nghị bố trí tái định cư cho hai người con của ông, đồng thời muốn được mua lại một lô đất giáp đường Bắc Sơn. Tại các cuộc họp, cơ quan chức năng và thành viên tổ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đã giải đáp những thắc mắc kiến nghị của người dân, đồng thời thống nhất được thời gian cụ thể để thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án. Cụ thể đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cương đã thống nhất sẽ tiến hành thống kê kiểm đếm tài sản vào ngày 10 tháng 10 năm 2016. Còn hộ gia đình ông Lê Hoan sẽ được thống kê kiểm đếm lại tài sản trên đất. Đối với đề nghị yêu cầu tăng giá bồi thường đất sẽ được tiếp thu và trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết.
Năm học 2016-2017 này, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Báo Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh triển khai phong trào đọc và làm theo báo đội tới 61 liên đội trực thuộc. Hưởng ứng phong trào này, liên đội đã tuyên truyền đến các em về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc đọc báo thông qua các giờ chào cờ, các buổi sinh hoạt sau, sinh hoạt chi đội. Qua đó, giúp các em học sinh thấy được ý nghĩa của việc đọc báo, như giúp các em củng cố thêm kiến thức qua các bài toán đố vui, giúp các em học tập và noi theo gương những người tốt việc tốt, tìm bạn bốn phương, giúp các em củng cố thêm kỹ năng nói, kỹ năng đọc, khi làm văn, câu từ hoàn chỉnh hơn, nội dung phong phú hơn, kích thích khả năng ứng xử, rèn luyện tư duy sáng tạo, linh hoạt. Nhờ vậy, sau tuần đầu triển khai, các liên đội trong toàn thành phố đã đặt trên 2.000 tờ học trò cười, hoa trạng nguyên, vân vân. Điển hình làm tốt phong trào đọc và làm theo báo đội là liên đội trung học cơ sở Quang Trung, liên đội tiểu học Đội Cấn, liên đội tiểu học và trung học cơ sở 915 Ra Sàng.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua các cấp học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là sự kiện quan trọng được tổ chức vào đầu tháng 10 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt, đây cũng là dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay với chủ đề phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và tìm kiếm thông tin, hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Hầu hết các trường học của thành phố Thái Nguyên đều chọn buổi lễ chào cờ đầu tuần để lồng ghép tổ chức lễ phát động. Nói về ý nghĩa và hoạt động của nhà trường trong việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, cô giáo Hà Phong Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, thì trường tiểu học Nguyễn Huệ đã tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của hệ thống thư viện, như là giới thiệu sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên website của nhà trường, hướng dẫn và tuyên truyền cho học sinh truy cập vào trang web của nhà trường để tìm hiểu thông tin về trường và các hoạt động diễn ra trong năm học, hình thành cho các em kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hiệu quả, và phát động phong trào ủng hộ sách, trang trí thư viện góc lớp.
Tại lễ khai mạc, các nhà trường đã giới thiệu những đầu sách và thể loại sách phù hợp với từng lứa tuổi, hướng dẫn những tiện ích của hệ thống mạng Internet kết nối giữa các nhà trường, qua đó giúp các em học sinh hiểu được vai trò quan trọng của văn hóa đọc với ý thức nghiên cứu, học tập của mỗi học sinh. Từ đó phải học và tự giác học tập thường xuyên, học suốt đời, học ở mọi nơi, mọi lúc và mỗi người đều có trách nhiệm tham gia tạo ra cơ hội học tập cho bản thân mình và người khác. Nói về việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, em Nguyễn Lan Anh, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời thì em sẽ cùng các bạn thường xuyên lên thư viện để đọc những cuốn sách hay. Chúng em sẽ được cô giáo hướng dẫn vào trang website của nhà trường để cập nhật thông tin. Và chúng em sẽ vào mạng Internet để khai thác các thông tin phục vụ cho việc học tập của chúng em ạ.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đã được các nhà trường tổ chức đồng bộ với nhiều hoạt động cụ thể diễn ra trong suốt tuần lễ, như tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động hướng dẫn tra cứu nguồn tài liệu cho phù hợp với nội dung của từng môn học, các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, các lớp hướng dẫn đọc sách. Ngoài ra còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sách, kể chuyện theo sách, đóng kịch theo sách, tổ chức ngày hội đọc sách miễn phí trong tuần, tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử, học tập về truyền thống lịch sử của dân tộc, văn hóa địa phương. Là nhà trường có lợi thế về cơ sở vật chất với thư viện đạt chuẩn, cùng hệ thống mạng Internet kết nối tới tất cả các lớp để tiện lợi cho giáo viên và học sinh có thêm nguồn kiến thức phong phú để phục vụ công tác dạy và học. Nói về việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, cô giáo Phạm Thị Thanh Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Vương cho biết.
Đối với thư viện của nhà trường đã đạt thư viện xuất sắc với hơn 3.000 đầu sách. Hàng ngày, hàng tuần, học sinh cũng theo lịch của thư viện mà xuống mượn các sách, truyện để tìm tòi các cái tư liệu, các cái kiến thức phục vụ tốt cho việc học tập. Đối với các website trên nhà trường thì hiện nay năm học 2016-2017, thành phố đã triển khai chuyên đề về trường tiểu học nội kết nối. Nhà trường đã triển khai tới tất cả cán bộ giáo viên, học sinh để lập các cái tài khoản để học sinh có thể tra và kết nối giữa các trường bạn và các cái tất cả học sinh trong toàn tỉnh và cũng như là cả nước để cùng nhau học tập.
Xin mượn lời của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển để làm lời kết cho bài viết, đó là xây dựng xã hội học tập. Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người học tập suốt đời là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết số 29 NQTU Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 11 đã chỉ rõ một trong các nhiệm vụ giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam là hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Vì sự bình yên cuộc sống. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, là các loại án như cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, tài sản bị xâm hại trên 5 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn Thịnh Đán, Trương Vương, Gia Sàng, Thịnh Đức. Khoảng 10 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2016, tại khu nhà trọ của anh Ngô Văn Thiều, sinh năm 1989, thuộc tổ 2 Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, anh Đỗ Văn Nam, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú, xóm phố, La Hiên, Võ Nhai, là khách thuê phòng trọ. Về đến phòng trọ thì phát hiện cổng sắt, cửa cuốn phòng trọ bị mở, không có dấu hiệu cậy phá. Kẻ gian đột nhập vào lấy trộm tài sản gồm 7 chiếc laptop nhãn hiệu HP, Asus, Dell và một cây máy tính server. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 90 triệu đồng. Công an thành phố khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ điều tra truy xét theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục gian đe. Tăng cường kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 21 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm. Về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua tuần tra, Công an phường Thịnh Đán thu giữ một xe ô tô Way biển kiểm soát 20C109350 do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Qua xác minh, xe mô tô là tăng vật trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra tháng 2 năm 2016 tại tổ 4 phường Đồng Quang. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, bắt một vụ một đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 0,3 gam heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Vận động 5 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Công tác phối hợp, Công an phường Phan Đình Phùng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang hai đối tượng là Phạm Cao Cường, sinh năm 1977, trú tại tổ 11 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, và Hoàng Đức Nhã, sinh năm 1982, trú tại tổ 7 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 46,85 gam heroin, 7,04 gam ma túy tổng hợp, 2 cân tiểu ly cùng một số vật chứng có liên quan. Công an phường Thịnh Đán phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Thị Oai, sinh năm 1976, thuộc tổ 19 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5 gói heroin, 1 cân tiểu ly. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lực lượng công an thành phố lập biên bản 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tạm giữ 4 xe ô tô con, 1 xe ô tô khách. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp, lập biên bản 195 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Tạm giữ 16 xe mô tô, 1 xe đạp điện, 178 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 247 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 28 trường hợp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Công an thành phố, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm tại khu vực Cổng Tỉnh ủy, Công an tỉnh và Công an thành phố. Đã tuần tra kiểm soát 6 ca, nhắc nhở 25 trường hợp, lập biên bản 5 trường hợp đỗ dừng xe không đúng nơi quy định, 35 trường hợp đi ngược chiều đường. Đội Cảnh sát Trật tự cơ động đã giải tỏa các quán bán hàng, bán nước trên vỉa hè quanh khu vực cổng công an thành phố, lập biên bản 12 trường hợp đỗ dừng xe không đúng nơi quy định, tạm giữ 12 bộ giấy tờ xe ô tô vi phạm, nhắc nhở 147 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 74 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, từ hơn một năm nay, cái tên Câu lạc bộ Săn bắt cướp Thái Nguyên đã dần trở nên quen thuộc với nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Họ đều là những người trẻ có chung niềm đam mê được cống hiến cho cộng đồng mà bất kể ngày hay đêm đều sẵn sàng lao ra đường để chống lại cái xấu.
Rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 2016, khi nhận được tin báo của người dân về việc có hiện tượng trộm cắp tài sản tại khu trọ thuộc tổ dân phố số 1, phường Thịnh Đán, Câu lạc bộ Săn bắt cướp Thái Nguyên lập tức triển khai lực lượng đến xem xét tình hình. Qua kiểm tra phân vùng, đến khoảng 4 giờ 30 phút, các thành viên trong câu lạc bộ phát hiện một nam thanh niên đi từ dãy trọ gần đường lên cao tốc hướng đi Tân Long có dấu hiệu khả nghi. Các thành viên trong câu lạc bộ đã thông báo cho Ban Bảo vệ dân phố phường Thịnh Đán đang chốt trực gần đó
đến để cùng phối hợp kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, chiếc iPhone 5S trên tay thanh niên này hiện thông báo khóa máy do nhập sai mật khẩu nhiều lần. Người thanh niên này giải thích quanh co nên ban bảo vệ dân phố và các thành viên trong câu lạc bộ đưa về công an phường Thịnh Đán làm rõ. Tại công an phường, người này khai nhận tên là Phùng Xuân Dương, sinh ngày 9 tháng 6 năm 1997, hộ khẩu xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Qua đấu tranh sau nhiều lần quanh co chối cãi, Dương đã khai nhận chiếc điện thoại iPhone 5S là do Dương trèo cổng vào dãy trọ, cậy cửa sổ lấy được. Đây chỉ là một trong số hơn 30 vụ trộm cắp, cướp giật được câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên phát hiện và phối hợp bắt giữ từ đầu năm đến nay. Được thành lập từ tháng 1 năm 2015, câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên có 13 thành viên, trong đó có 2 thành viên đang tập sự. Là một trong những thành viên đứng ra thành lập câu lạc bộ, anh Nguyễn Ngọc Tân, phường Phan Đình Phùng chia sẻ. Các thành viên trong câu lạc bộ hầu hết đều có tuổi đời còn rất trẻ, từ 20 đến 35 tuổi, và công tác ở các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Nhưng họ đều có một điểm chung là đam mê chống lại cái xấu, cái ác.
Lý do mình thành lập câu lạc bộ này thì thời gian đó trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nó nổi cộm lên những cái vấn đề nhức nhối như là trộm cắp, cướp giật, thì bằng những tâm huyết hay là nhiệt tình của mình thì mình đã kết hợp những người có tâm huyết và muốn cống hiến cái công sức của mình, tuổi trẻ mình vào những công việc có ích cho xã hội, làm những công việc có ích cho xã hội. Câu lạc bộ này thì mọi người đều có chung một đam mê, đó là muốn giảm những cái tệ nạn trên địa bàn thành phố, phòng chống những tệ nạn trộm cắp xe máy.
Do mỗi người một việc, đi làm theo giờ hành chính, nên thành viên trong câu lạc bộ thường hẹn nhau vào các giờ tan tầm, giờ cao điểm và ban đêm. Mỗi buổi tuần tra, câu lạc bộ thường bố trí từ 5 đến 9 thành viên để cập nhật tình hình mới. Những điểm nóng về tình hình an ninh trật tự rồi mới lên phương án theo dõi địa bàn và các đối tượng khả nghi. Các thành viên trong câu lạc bộ không chỉ đi tuần tra trên các tuyến địa bàn mà còn dựa vào sự phát triển của công nghệ. Câu lạc bộ đã thành lập tài khoản Facebook có địa chỉ Câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên với số điện thoại nóng là 0912 600 464 và 0169 909 2209 để tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn trình báo về tình hình trộm cắp, cướp giật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Có những ngày câu lạc bộ nhận được hàng chục cuộc gọi, tin nhắn rồi sàng lọc, tìm hướng trợ giúp cũng như cảnh báo người dân về thủ đoạn phạm tội của các đối tượng trộm cắp và chuyển tiếp thông tin cho lực lượng công an các phường trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, anh Tân cho biết thêm.
Mình là những người dân bình thường nhưng mà cái công việc này thì nó cũng có những lúc rất là tính chất nó rất là nguy hiểm và đôi khi thì những cái đối tượng rất là khó phát hiện. Mình phải cần nhiều thời gian để đi làm để phát hiện những đối tượng khả nghi rồi là cảnh báo cho nhân dân những lúc mà họ hớ hênh. Câu lạc bộ thì cũng rất là thường xuyên phối hợp với công an phường mà trên địa bàn phường đấy hay nổi cộm lên tệ nạn trộm cắp như là công an Quang Trung, công an phường Thịnh Đán, Tân Thịnh rồi là lực lượng công an hình sự thành phố, công an hình sự tỉnh.
Tuy việc hoạt động của câu lạc bộ cũng gặp không ít khó khăn do câu lạc bộ chỉ đơn thuần hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện của các thành viên, chưa được công nhận, nhưng cũng có những thuận lợi nhất định. Đó là nhiều thành viên của câu lạc bộ đang tham gia vào các đội tình nguyện phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội của các phường, nên đã có kinh nghiệm thực tế khi cùng phối hợp với lực lượng công an đấu tranh với các loại tội phạm. Lực lượng công an, bảo vệ dân phố trên địa bàn cũng nắm khá rõ hoạt động của câu lạc bộ, nên thường xuyên có sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời khi vây bắt các đối tượng phạm tội, cũng như có biểu hiện nghi vấn phạm tội. Công việc luôn âm thầm và đầy hiểm nguy là vậy, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ chưa bao giờ nản lòng, chùn bước trước những đối tượng trộm cắp, cướp giật, gây rối an ninh trật tự, làm người dân hoang mang lo lắng. Là một thành viên tích cực và tham gia hoạt động ngay từ khi câu lạc bộ được thành lập, anh Trương Đức Mạnh, trú tại phường Quang Trung tâm sự. Trong các lần tham gia vây bắt đối tượng, chuyện các thành viên bị thương hay xê sát là bình thường.
Mình cũng tham gia mục đích cái chung chủ yếu chính là bảo vệ chung cho chính bản thân mình, gia đình nhà mình, rồi rộng rãi hơn nữa là cho hàng xóm láng giềng, rồi cho bạn bè, rồi cho xã hội. Kỷ niệm rất là nhiều. Nó thật là anh em làm bây giờ nếu tính cái số vụ cũng không đoán trên đầu ngón tay rồi. Gần đây nhất thì có mỗi là đang đi bắt tội phạm thì nó chèn xe vào đầu xe mình. Thế thì mình xác định là nó là tội phạm rồi, mình đầu tiên thì mình bảo nó dừng lại, thì nghi ngờ hành vi của nó là có hành vi trộm cướp, thì mình bảo là đang phối hợp với anh công an đi làm thì yêu cầu dừng lại, thì nó lao lên, nó chặn đầu xe mình, nó chèn đầu xe mình. Mình cũng có một số hình thức, phương án để khống chế đối tượng, cả mình và cả đối tượng cùng ngã thì cũng bị xây xước. Cũng lúc đầu ban đầu thì cứ bảo là phơi nhiễm HIV, nhưng mà anh em và anh cũng động viên nhau không phải đâu. Ngày thứ hai cũng hỏi qua đối tượng, nói thật là trong cái quá trình thì rất là phức tạp, khó nói trước một cái gì.
Cùng với lực lượng công an, những thành viên trong câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên vẫn ngày ngày tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, âm thầm cống hiến cho cuộc sống bình yên của người dân thành phố Thái Nguyên. Đấu tranh chống lại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản cũng chính là đang bảo vệ gia đình mình và những người xung quanh. Lời chia sẻ của anh Mạnh cũng chính là tâm tư và động lực để tất cả các thành viên trong câu lạc bộ tiếp tục duy trì công việc thầm lặng và tự nguyện mà muôn trùng hiểm nguy này. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cá phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803645658.
02803645658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng sở công thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng sở công thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Sau đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.